Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Amen.
Nguyện vương quốc.
Bài cầu nguyện chung không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh nhật tụng, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn, để trong những giây phút tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng, sung sướng, vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng, nên mỗi người cần dành thì giờ suy ngẫm, để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm với nhau phần cuối của bài cầu nguyện chung, Amen. Khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, lời cầu nguyện đầu tiên mà người ấy thưa với Chúa thường là những câu nói ngắn, lặp lại theo lời người hướng dẫn, với nội dung bày tỏ quyết định tin nhận Chúa của mình. Lời cầu nguyện đó kết thúc bằng câu nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen, hay nhân danh Chúa cứu thế Giêsu, Amen. Lần đầu tiên, từ Amen được tân tín hữu ấy lặp lại một cách máy móc mà chẳng biết ý nghĩa của nó là gì. Rồi sau đó đi nhà thờ, người ấy lại tiếp tục nghe những tiếng Amen của hội chúng khi kết thúc lời cầu nguyện, hoặc trong khi một người đại diện cho hội chúng đang cầu nguyện, thì cũng nghe một số người liên tục đáp lại Amen, Amen, trong tinh thần đồng tình cao độ, hoặc người ấy được hướng dẫn rằng phải đồng thanh đáp lại Amen khi nghe lời cầu nguyện kết thúc nhân danh Chúa Giêsu Christ, và sau lời cầu nguyện của chính mình cũng phải nói Amen. Cuối bài cầu nguyện chung là tiếng Amen rập ràng của hội chúng. Vậy Amen là gì? Và tại sao lại phải nói Amen? Thứ nhất, Amen trong Cựu Ước. Amen là một từ Hebrew. Từ này có rất nhiều ý nghĩa như tất nhiên, xác thực, chắc chắn, đồng ý chấp thuận, hoặc chỉ đơn giản là phải. Trong Cựu Ước, Amen là một từ được dùng như một hình thức lễ nghi để hội chúng hoặc một người nào đó đồng tình với một lời hứa nguyện hoặc chấp thuận hậu quả của một lời rủa xả, như trong Dân Số Ký chương 5 câu 22. Nước đắng dán rủa xả này khá chui vào ruột gan, làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông. Người nữ sẽ nói rằng Amen, Amen. Hoặc trong Phục Truyền chương 27 câu 15. Đáng rủa xả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kính nhiệm. Cả dân sự phải đáp Amen. Và các câu tiếp theo. Amen cũng dùng để đáp lại lời chúc phúc như trong Sự Ký Nhất chương 16 câu 36. Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, từ đời đời cho đến đời đời. Cả dân sự đều đáp rằng Amen và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hoặc dùng sau lời tôn vinh Chúa như trong Thi Thiên chương 41 câu 13. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen, Amen, vân vân. Đó là một số cách dùng từ Amen chúng ta gặp trong Cựu Ước. Thứ hai, Amen trong Tân Ước. Trong Tân Ước, từ Amen cũng thấy xuất hiện sau những lời chúc tụng Chúa như trong Cựu Ước. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Theo Roma chương 11 câu 36. Amen thường được dùng trong phần kết thúc lời cầu nguyện và lời chúc tụng hoặc lời đáp lại trong buổi thờ phượng chung. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì, thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 16. Ở đây, từ Amen cho thấy người nói liên kết mình với lời cầu nguyện của người đại diện rằng mình hiểu rõ và đồng tình với lời cầu nguyện ấy. Cuối các bài thánh ca của Khải Huyền ngày trước cũng có từ Amen, với ý nghĩa là một lời tung hô ca ngợi. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Theo Khải Huyền chương 5 câu 13-14. Trong tinh thần đó, ngày nay cuối các bài hát trong thánh ca thường kết thúc bằng từ Amen. Đặc biệt, Chúa Giê-xu thường dùng từ Amen để mở đầu câu nói Amen, ta nói cùng các con. Bản dịch của chúng ta dịch Amen là quả thật, quả thật. Cuối cùng, từ Amen còn được dùng như một danh xưng của Chúa chúng ta, đấng Amen. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tính chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Theo Khải Huyền chương 3 câu 14. Đó là một số cách dùng từ Amen trong Tân Ước. Thứ ba, Amen trong hội thánh ngày nay. Ngày nay, tất cả con cái Chúa khắp nơi đều dùng từ Amen để kết thúc lời cầu nguyện. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng Amen là một từ bắt buộc phải nói sau lời cầu nguyện để được linh nghiệm. Chúng ta cần hiểu rõ rằng Amen không phải là một câu thần chú, mà là một câu nói có ý nghĩa rõ ràng. Nhiều tôi tớ Chúa cũng đã sử dụng tiếng Việt thay cho từ Amen. Sau khi giảng xong chẳng hạn, thay vì nói Amen thì có mục sư đã thay bằng cụm từ muốn thật hết lòng. Tuy nhiên, thường để chấm dứt lời cầu nguyện thì hầu hết mọi cơ đốc nhân trên thế giới đều nói Amen vì ngắn gọn, đã dùng quen rồi, và nếu dịch ra thì cũng khó có cụm từ nào chính xác để có thể dịch. Khi một người cầu nguyện, đến lúc ta nghe họ nói nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ Amen hay là nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu Amen, có nghĩa là họ đã kết thúc lời cầu nguyện của họ với Chúa. Từ Amen ở đây thường được dịch là muốn thật hết lòng hoặc xin cho được điều đó. Như vậy, câu nói nhân danh Chúa Giê-xu Christ Amen có nghĩa là xin cho điều này được thành trong danh Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, nếu hiểu chính xác thì Amen không có nghĩa đơn giản là mong ước hoặc chỉ là ước muốn, nhưng là một niềm tin chắc chắn, xác thực và bảo đảm. Vì vậy, khi nói Amen, người cầu nguyện hàm ý tin quyết vào điều mình cầu xin và đối tượng mình cầu xin là Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ lắng nghe và ban cho theo ý tốt của Ngài. Chúng ta cũng thường cầu nguyện chung với nhau khi nhóm họp. Một người đại diện cầu nguyện thay cho hết thảy mọi người. Những người khác yên lặng lắng nghe, và khi cùng đồng thanh nói Amen cuối lời cầu nguyện của người đó, mỗi người xác quyết rằng mình đã dự phần trong lời cầu nguyện ấy. Do đó, chúng ta cần biết rằng khi chính mình cầu nguyện hoặc người khác cầu nguyện, nếu chúng ta Amen như một phản xạ, như một thói quen vô thức, thì coi chừng lời đáp ấy chẳng có ý nghĩa gì với chính mình hết. Từ Amen chỉ có giá trị khi miệng nói Amen và lòng chúng ta phải xác định rằng lạy Chúa, con hết lòng cầu xin và tin chắc được như vậy. Một cách dùng từ Amen thông thường khác là khi có một người đang cầu nguyện. Lời cầu nguyện tuy chưa chấm dứt, chúng ta nghe đến lời cầu xin hoặc chúc tụng đó mà chúng ta rất tâm đắc, thì chúng ta cũng đáp Amen trong khi người kia vẫn còn tiếp tục cầu nguyện. Trong trường hợp này, từ Amen mang ý nghĩa xác nhận một cách mạnh mẽ rằng điều này tuyệt đối đúng, tôi xin minh xác như vậy. Khi cùng với hội thánh cầu nguyện chung, chúng ta kết thúc bài cầu nguyện bằng câu vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Amen ở đây mang ý nghĩa xác nhận như trên. Thứ tư, Amen với chính tôi. Có một số người không tin Chúa, nghe nói chúng ta là tín hữu tin lành, họ thường bỡn cợt Amen với lý do là từ Amen gần như là một từ gắn liền với môi miệng của cơ đốc nhân. Tuy nhiên, có khi nào bạn và tôi xét mình xem mỗi khi nói Amen thì lòng chúng ta có suy nghĩ gì không? Hay chỉ nói như một thói quen, một phản xạ, hoặc tệ hơn như một câu thần chú? Một đầy tớ Chúa đã đặt câu hỏi, chúng ta có thể bỏ đi từ Amen được không? Và ông đã tự trả lời, được chứ, nếu nó chỉ dùng như một dấu hiệu cho mọi người hoặc chính mình biết lời cầu nguyện đã kết thúc. Từ Amen không có gì là thần bí cả. Nó đơn thuần chỉ là một từ hoặc một câu nói mà thôi. Vì vậy, nếu nói Amen mà không hiểu gì cả, thì thà không nói. Trong trường hợp này, khi cầu nguyện riêng, chúng ta có thể thay thế câu nói nhân danh Chúa Giêsu Amen bằng một câu tiếng Việt. Nhân danh Chúa Giêsu, con tin chắc điều này sẽ được nên. Chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn là nói Amen như vẹt. Tóm lại, khi nói Amen để kết thúc bài cầu nguyện chung, mỗi người cần nhớ rằng tôi đang cầu nguyện với đấng vĩ đại, quyền năng. Tôi hướng lòng lên Đức Chúa Trời ở thiên đàng và tôi tin quyết điều mình cầu xin sẽ thành sự thật theo thánh ý của Ngài. Có như vậy, từ Amen khi được nói lên mới có ý nghĩa với mình và với Chúa.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha được tôn thánh, vượt trội hơn hết thảy mọi danh. Ôi Chúa, chúng con đang mong chờ vương quốc Cha mau được hiện đến trên khắp đất, ý Cha được thực hiện như ở trên các từng trời cao. Xin Cha cho chúng con hôm nay đồ ăn đúng ngày. Xin Cha tha thứ tội lỗi chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin Chúa chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Nguyện vương quốc